Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 21 tháng 10, sau bài tường thuật thánh lễ Chúa Nhật truyền giáo do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự vào Chúa Nhật hôm qua, chúng tôi sẽ trình bày một số báo cáo trong vòng thảo luận nhỏ của Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon. Và cuối chương trình sẽ có một radio tâm ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe trình đỉnh tường thuật thánh lễ Chúa Nhật truyền giáo do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô.
Trong bài giảng thánh lễ nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 93, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, Kitô hữu cần phải ra đi và đến với người khác bằng tình yêu. Sứ mạng cuộc đời không phải là một gánh nặng phải mang lấy, nhưng là một quà tặng để trao ban. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha suy tư với ba từ được lấy trong các bài đọc trong phụng vụ hôm nay, một danh từ, một động từ và một tính từ. Ngọn núi cho ta thấy đâu là điều quan trọng nhất. Danh từ mà Ngài chọn là ngọn núi được sách Isaiah và sau đó là các sách tin mừng đề cập tới. Núi là nơi yêu thích Thiên Chúa dùng để gặp gỡ con người. Bắt đầu từ núi Sinai, Cát Minh đến ngọn núi Chúa Giêsu chọn giảng về các mối phúc đến Tabor, Calvario và Ô-liu. Những ngọn núi cũng là nơi Chúa Giêsu dành để cầu nguyện hàng giờ, nơi nối trời và đất, nối kết chúng ta là anh chị em với nhau và với Chúa Cha. Từ ngọn núi muốn nói với chúng ta điều gì? Chúng ta được mời gọi đến gần Thiên Chúa và tha nhân. Đến với Thiên Chúa tối cao trong thinh lặng và cầu nguyện. Đến với tha nhân, những người chúng ta có thể nhìn bằng một cái nhìn rất khác. Cái nhìn từ Thiên Chúa, cái nhìn của Thiên Chúa, đấng kêu gọi hết thảy mọi người. Từ trên cao, tha nhân có thể được nhìn thấy như một cộng đoàn mà vẻ đẹp hài hòa của nó chỉ có thể được nhận thấy trong cái nhìn toàn thể và bao quát. Ngọn núi nhắc nhở chúng ta rằng, anh chị em của chúng ta không phải được lọc lựa mà phải được ôm ấp, không chỉ bằng cái nhìn nhưng bằng cả cuộc sống. Ngọn núi liên kết Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta trong một cái ôm duy nhất, đó là lời cầu nguyện. Ngọn núi mời gọi chúng ta hướng lên và xa tránh những thứ mau qua, mời gọi chúng ta tái khám phá đâu là điều thiết yếu, quan trọng và vững bền. Đó là Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta. Sứ mạng khởi đi từ ngọn núi, nơi đó chúng ta nhận ra điều gì thực sự có giá trị. Trong tháng truyền giáo này, chúng ta hãy tự hỏi mình, đâu là điều thực sự có giá trị trong cuộc đời tôi? Đâu là ngọn núi tôi muốn leo lên? Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng của mình với một động từ gắn liền với danh từ ngọn núi. Đó là động từ đi lên. Như tiên tri Isaiah đã từng khuyến khích chúng ta, nào ta cùng lên núi Chúa. Chúng ta được sinh ra không phải để yên vị trên đất, để thỏa mãn những điều tầm thường, nhưng là hướng tới những điều cao cả. Và ở đó, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và những người anh chị em của mình. Đi lên nghĩa là chúng ta phải bỏ lại một điều gì đó để kháng cự lại sức nặng của thói quy kỳ để thực hiện một cuộc xuất hành ra khỏi cái tôi của mình. Đi lên đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Và chỉ khi đến đỉnh núi, người ta mới có thể có được cái nhìn toàn cảnh và đẹp nhất. Và Đức Thánh Cha nói đến bí quyết của sứ mạng. Để leo núi, người ta không thể mang quá nhiều thứ. Cũng vậy, chúng ta phải đánh liều bỏ lại những điều không cần thiết. Bí quyết của sứ mạng là để có thể ra đi, người ta phải bỏ điều gì đó lại phía sau. Để có thể rao giảng, người ta phải từ bỏ. Một lời rao giảng đáng tin không phải được thêu dệt bằng những từ hoa mỹ văn chương, nhưng bằng một đời sống gương mẫu, một đời sống phục vụ, một đời sống biết chối từ những thứ vật chất gây nguy hại cho tâm hồn hoặc biến người ta trở nên vô cảm, thờ ơ. Một đời sống gương mẫu là một lối sống dám từ bỏ để có thể dành dở cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Chúng ta tự hỏi mình, tôi đang nỗ lực leo lên thế nào? Tôi có biết chối từ những bao bì mang tính thế gian, vừa nặng nề vừa vô ích để leo lên núi Chúa hay không? Nếu ngọn núi nhắc nhớ chúng ta điều gì là quan trọng, Thiên Chúa và tha nhân, còn động từ đi lên cho chúng ta biết phải làm thế nào để đạt tới điều ấy, thì từ thứ ba còn quan trọng hơn, nhất là trong thánh lễ ngày hôm nay. Tính từ tất cả. Đây chính là từ mà Thiên Chúa không mỏi mệt nhắc đi nhắc lại. Isaiah nói với toàn dân, Thiên Chúa muốn tất cả được cứu. Còn Thầy Giêsu nói, hãy đi và làm cho tất cả các dân tộc trở thành môn đệ. Thiên Chúa cố tình lặp lại từ tất cả, vì Ngài biết chúng ta luôn sử dụng từ tôi hoặc chúng tôi. Ví dụ, những thứ của tôi, dân tộc tôi, cộng đoàn chúng tôi. Ngài liên tục sử dụng từ tất cả bởi không ai bị loại trừ khỏi con tim và ơn cứu độ của Ngài. Tất cả để con tim của chúng ta vượt qua khỏi những ranh giới con người và chủ nghĩa đặc thù, vốn chỉ dựa trên sự quy kỷ. Tất cả bởi mọi người là một kho tàng quý giá và ý nghĩa cuộc đời được tìm thấy chỉ khi biết trao tặng kho tàng ấy cho người khác. Đây chính là nhiệm vụ của chúng ta. Đây chính là sứ mạng của chúng ta. Lên núi để cầu nguyện cho mọi người và xuống núi để trở nên món quà trao ban cho tất cả. Cuộc đời Kitô hữu luôn chuyển động, một chuyển động hướng ra ngoài. Hãy đi là mệnh lệnh của Chúa Giêsu trong tin mừng. Mọi người đều mong đợi những điều từ người khác, nhưng Kitô hữu đi đến với người khác. Người làm chứng về Chúa Kitô là người đi ra và đến với tất cả, không chỉ quanh quẩn với những người thân quen hay với nhóm nhỏ của mình. Thiên Chúa cũng đang mong chờ nơi anh chị em một lời chứng mà không ai có thể làm thay anh chị em được. Tiếp tục với câu hỏi, đâu là điều Thiên Chúa chỉ dẫn chúng ta khi đến với người khác? Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, chỉ có một điều thôi, một điều rất đơn giản, làm cho họ trở thành môn đệ. Nhưng hãy lưu ý, môn đệ của Thầy chứ không phải môn đệ của chúng ta. Giáo hội loan báo tin mừng chỉ khi giáo hội sống cuộc đời của một môn đệ. Một môn đệ đi theo Thầy của mình mỗi ngày và chia sẻ niềm vui là môn đệ với người khác. Không phải bằng cách chinh phục, ép buộc hay kết nạp, mà bằng lời chứng, bằng cách hạ mình và trao hiến với tình yêu mà chính chúng ta đã nhận được. Đây là sứ mệnh của chúng ta. Mang lại sự tươi mới và trong trẻo cho những ai đang đắm chìm trong sự ô nhiễm của thế giới. Mang đến bình an tràn ngập niềm vui mỗi khi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa trên núi khi cầu nguyện. Cho thế giới thấy rằng Thiên Chúa yêu thương tất cả và không bao giờ mỏi mệt với bất kỳ ai. Mỗi chúng ta đều có và là một sứ mạng trên mặt đất này. Sứ mạng của chúng ta là làm chứng, chúc lành, an ủi, nâng dậy và làm tỏ rạng vẻ đẹp của Chúa Giêsu. Hãy can đảm lên. Thầy Giêsu mong đợi rất nhiều từ anh chị em. Cuộc đời của anh chị em là một sứ mạng cao quý. Sứ mạng cuộc đời không phải là một gánh nặng phải mang lấy, nhưng là một quà tặng để cho đi. Hãy can đảm và đừng sợ đi đến với tất cả mọi người. Vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma, Đức Thánh Cha đã có buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhân ngày Thế giới Truyền giáo, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi toàn thể giáo hội làm mới lại cam kết truyền giáo của mình. Ngày Thế giới Truyền giáo là một cơ hội tốt để tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy nhận thức rõ hơn về sự cần thiết phải cộng tác vào việc loan báo nước Thiên Chúa bằng việc làm mới lại cam kết của mình. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như thế trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chúa Nhật, ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 93. Đức Thánh Cha suy tư về một đoạn trích từ bài đọc thứ hai, trích thư Thánh Phaolô gửi ông Timôthê. Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngâm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Giọng điệu của Thánh Phaolô rất chân thành. Ngài cho thấy Timôthê cần phải thấy có trách nhiệm trong việc loan báo lời Chúa. Nhắc lại tông thư Maximum Illud của Đức Giáo hoàng Benedict XV, Đức Thánh Cha cho thấy toàn thể giáo hội cần có một động lực mới đối với trách nhiệm truyền giáo. Ngài nhấn mạnh, trong bối cảnh đã có nhiều thay đổi như ngày nay, thông điệp của Đức Giáo hoàng Benedict XV vẫn khuyến khích chúng ta vượt qua cám dỗ của bất kỳ thứ khép kín tự diễn biến và bất kỳ hình thức bi quan mục vụ nào để biết mở ra với sự mới mẻ vui tươi của tin mừng. Điều này có nghĩa là cần phải lắng nghe lời kêu gọi của sứ mạng hướng tới tất cả mọi người, tất cả những ai đang sống tại những vùng biên. Sống tình huynh đệ không phải là sống trong vòng tròn khép kín của chính chúng ta và bóp nghẹt con đường của thần khí, đấng mời gọi chúng ta loan báo cho tất cả mọi người rằng Chúa Kitô là bình an của chúng ta và nơi người mọi chia rẽ đều được nối liền. Chỉ nơi người mới có ơn cứu độ cho tất cả mọi người và mọi dân tộc. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng điều kiện không thể thiếu của việc sống sứ mạng chính là cầu nguyện. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy cầu nguyện sốt sắng và không ngừng nghỉ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cầu nguyện chính là điều đầu tiên dân Chúa có thể giúp đỡ các nhà truyền giáo. Ngày Thế giới Truyền giáo hôm nay là một dịp tốt để chúng ta tự hỏi chính mình. tôi có cầu nguyện cho các nhà truyền giáo hay không? Tôi có cầu nguyện cho những người đi đến những nơi xa xôi để rao giảng lời Chúa bằng chứng tá của họ không? Và trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời cầu nguyện. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của các dân tộc, đồng hành và bảo vệ các nhà truyền giáo mỗi ngày.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe một số báo cáo trong vòng thảo luận nhỏ của Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon.
Trong cách thức làm việc của Hội đồng Giám mục về Amazon, ngoài các buổi nhóm họp toàn thể, các nghị phụ được chia ra các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ để thảo luận. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một vài báo cáo sau phiên thảo luận các nhóm nhỏ.
Tất cả các báo cáo công khai cho thấy rằng tại Amazon, một hành trình công nghệ mới bắt đầu phát triển, khởi đi từ Thượng Hội đồng. Các giám mục được khơi lại lửa truyền giáo trong một giáo hội đi ra. Nhiều đề nghị cụ thể đã được nêu ra, không chỉ mang tính cách của một khu vực mà còn phổ quát. Những gì xảy ra tại Amazon đều liên quan đến toàn thế giới.
Giáo hội đứng về phía người nghèo và chống lại mọi hình thức bạo lực. Một điều bắt buộc đối với giáo hội là lắng nghe tiếng kêu của các dân tộc và trái đất. Không thể im lặng nhưng phải đứng về phía người nghèo. Những người rốt hết tại Amazon bao gồm những người bị bạo lực trong các nhà tù quá đông, lạm dụng và khai thác tình dục, vi phạm quyền của người bản địa, ám sát những người bảo vệ lãnh thổ, buôn bán ma túy, hủy diệt dân số trẻ, buôn người. Các vi phạm một cách có hệ thống về phá rừng là điều hết sức hiển nhiên. Trong số các trường hợp khẩn cấp được nêu ra, chủ đề khủng hoảng khí hậu được nhấn mạnh nhiều nhất.
Nhiều nhóm thảo luận đã đề nghị thành lập cơ quan quan sát nhân quyền quốc tế, với niềm tin rằng giáo hội phải có đặc quyền trong việc bảo vệ các dân tộc và thiên nhiên. Các giáo xứ phải tạo không gian an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương. Quyền sống của tất cả mọi người được tái khẳng định từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên.
Sứ vụ, giáo dân và loại trừ hình thức giáo sĩ trị. Thượng Hội đồng đã nói lên một hình thức sứ vụ hiện diện, không phải chỉ có viếng thăm, nhưng tránh hình thức giáo sĩ trị. Về vấn đề này, giáo dân được khuyến khích đóng một vai trò lớn hơn. Các nhóm nhỏ đã thảo luận sâu về ý nghĩa của giáo hội sứ vụ, nơi đó cùng tồn tại một giáo hội đồng trách nhiệm và dấn thân của giáo dân. Ví dụ, có đề xuất suy tư cẩn thận về sứ vụ thừa tác viên giúp lễ và đọc sách cũng được trao cho phụ nữ, các nữ tu sau khi đã được đào tạo và chuẩn bị thích hợp.
Chủ đề về phụ nữ được đề cập ở nhiều vấn đề khác nhau, ngay cả với vai trò trách nhiệm và lãnh đạo cao hơn. Nhờ sự hiện diện quý giá của phụ nữ trong các việc phục vụ cụ thể trong giáo hội tại Amazon, hầu hết các nhóm thảo luận nhỏ đều yêu cầu chú ý đến vấn đề phong chức phó tế cho phụ nữ dưới góc nhìn của Công đồng Vaticano II, vì xét rằng nhiều chức năng của sứ vụ này đã được các phụ nữ trong khu vực Amazon thực hiện. Tuy nhiên, cũng có vài nhóm đề xuất rằng chủ đề này cần được nghiên cứu thêm trong một thượng hội đồng giám mục khác, nơi đó phụ nữ có quyền bầu phiếu.
Khủng hoảng ơn gọi và đào tạo linh mục. Xét đến chiều rộng của lãnh thổ liên Amazon và sự khan hiếm các thừa tác viên, các nghị phụ đã đề xuất thành lập một quỹ ở mức độ vùng để hỗ trợ cho việc loan báo tin mừng. Hơn nữa, cần một quá trình đào tạo lâu dài dành cho các linh mục và khuyến khích việc gửi các nhà truyền giáo từ khắp nơi trên thế giới đến Amazon. Trước sự khủng hoảng ơn gọi, các nhóm thảo luận đều báo cáo về sự giảm sút đáng kể các tu sĩ tại Amazon và kêu gọi canh tân đời sống tu trì được thúc đẩy bởi Liên hiệp Tu sĩ Mỹ Latin. Đồng thời, cần tăng cường việc đào tạo các linh mục. Không chỉ mang tính học thuật, nhưng vì diễn ra tại lãnh thổ Amazon nên cần kinh nghiệm được cụ thể về một xã hội đi ra bên cạnh những người đau khổ trong nhà tù hoặc trong bệnh viện. Cũng có những đề xuất xây dựng những chủng viện bản địa nơi thần học địa phương có thể được nghiên cứu và đào sâu.
Trong các nhóm thảo luận đã yêu cầu củng cố một nền thần học và chăm sóc mục vụ với một khuôn mặt bản địa. Nhiệm vụ của giáo hội không phải là quyết định cho người dân Amazon hay đứng ở vị thế chinh phục, mà là đồng hành, cùng nhau bước đi trong một viễn cảnh đối thoại và lắng nghe. Ví dụ, có đề xuất giới thiệu nghi lễ Amazon được phép phát triển khía cạnh thiêng liêng, thần học, phụng vụ dựa theo sự phong phú độc đáo của giáo hội công giáo tại khu vực này. Như đã giải thích ở một trong các báo cáo là có thể coi trọng các biểu tượng và cử chỉ của các nền văn hóa địa phương trong phục vụ của giáo hội tại Amazon, trong khi vẫn duy trì sự thống nhất nền tảng của nghi lễ Roma, vì giáo hội không muốn áp đặt sự đồng nhất cứng nhắc về những gì không ảnh hưởng đến đức tin. Hơn nữa, các đề xuất về việc cổ võ, sự hiểu biết về kinh thánh cũng được nhấn mạnh, đồng thời khuyến khích dịch kinh thánh sang các ngôn ngữ địa phương. Các dân tộc Amazon coi lãnh thổ của họ là thiêng liêng, do đó cần suy tư về giá trị thiêng liêng về tính quần thể, đa dạng sinh học và về quyền đất đai.
Nhà truyền giáo được mời gọi bỏ đi lối nghĩ thực dân vượt qua định kiến dân tộc, tôn trọng phong tục, nghi lễ và tín ngưỡng của người bản địa, cần đánh giá cao, đồng hành và khuyến khích các cuộc rước kiệu của các dân tộc để bày tỏ đức tin. Phải phân biệt giữa giáo hội thổ dân coi người bản xứ là những người thụ động nhận chăm sóc phục vụ với giáo hội bản địa, nơi đó họ là những nhân vật chính trong kinh nghiệm đức tin của chính họ, theo nguyên tắc cứu Amazon nhờ Amazon. Có một điều vô cùng quan trọng là phải coi trọng tấm gương của nhiều nhà truyền giáo và tử đạo đã hy sinh tính mạng tại Amazon vì tin mừng. Nhóm Tây Ban Nha A đã đề xuất thúc đẩy các tiến trình phong chân phước cho các vị tử đạo Amazon.
Vấn đề sinh thái là trung tâm các bản báo cáo từ các nhóm làm việc nhỏ, rằng sáng tạo là một kiệt tác của Thiên Chúa, rằng tất cả mọi thụ tạo đều liên quan với nhau. Một sự hoán cải sinh thái thực sự bắt nguồn từ gia đình và cá nhân và cũng bén rễ từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Tiền đề này bắt buộc phải đi đến giải quyết các vấn đề thiết thực nhất như nhiệt độ tăng hoặc khí thải CO2. Cần khuyến khích và bảo vệ các tài sản vô giá không thể thay thế như nước, một quyền cơ bản của con người, nhưng nếu bị tư nhân hóa hoặc bị ô nhiễm thì sẽ gây ra nguy hiểm cho sự sống của toàn bộ cộng đồng. Giá trị của các loại cây thuốc cũng cần được nhấn mạnh, đồng thời khuyến khích phát triển các dự án bền vững thông qua các khóa học hướng dẫn về bí mật và sự thánh thiên của thiên nhiên theo lối nhìn của người Amazon.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng chia sẻ tâm tình với quý thính giả trong một radio tâm ca đề tài Khi ngoại mất ngủ.
Radio tâm ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Anh Huy và Trần Dung chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio tâm ca của Vatican News tiếng Việt.
Bạn thân mến, có lẽ là làm người thì ai cũng muốn được trở về nguồn cội phải không? Trở về để mà được gặp gỡ những con người đã là một phần của cuộc đời mình. Và những dịp về quê thăm ngoại luôn đầy ắp những kỷ niệm. Chỉ những cái ồn ào và nhộn nhịp của cuộc sống thành thị, người ta mong được thưởng thức hương lúa đồng, được ăn canh cà và nhất là được cảm nếm cái tình người đậm đà. Và trong một chuyến về thăm ngoại thì bạn Maria Bùi Thị Xuyên thuộc nhóm sinh viên Công giáo Thanh Bình ở Đà Nẵng đã gửi về cho chương trình tâm sự của bạn ấy về ngoại của mình như thế này.
Mùa hè năm trước, tôi xin mẹ cho được hoàn thành ước nguyện từ khi còn bé của tôi, đó là được gặp ngoại. Nài nỉ mãi, cuối cùng mẹ và các anh chị cũng cho tôi đến Tây Nguyên một chuyến. Bà không giống như những gì tôi tưởng tượng, từ ngoại hình tới tâm hồn, từ lời nói đến cốt cách. Và nhất là cách mà ngoại sống từng ngày trong tuổi già của mình.
Và bạn ấy tả tiếp về ngoại của mình như thế này: làn da của ngoại chẳng hồng hào, mái tóc cũng chẳng dài như tôi nghĩ. Tất cả đều hằn lên dấu vết của thời gian với những gian khó trong đời. Ngoại không còn đi lại được, trí nhớ cũng chẳng còn nhanh nhạy nữa.
Mỗi lần tôi gặp ngoại, ngoại lại hỏi: chị là ai ấy nhỉ? Mà chị con nhà ai? Chị từ ngoài Bắc mới vô hả? Mọi người ngoài đó thế nào? Có khỏe không? Chị ăn cơm chưa? Để tôi xuống bếp nấu cho chị nha. Và bao nhiêu là câu hỏi. Khổ nỗi là những câu ngoại hỏi lúc tôi gặp lần đầu cũng là những câu hỏi ngoại lặp đi lặp lại từng ngày, từng buổi. Cứ mỗi lần nắm tay ngoại, lòng tôi lại vừa thấy vui, vừa thấy buồn. Vui vì được gặp ngoại sau những ngày ao ước. Buồn vì thấy ngoại chẳng còn khỏe để tôi có thể trò chuyện, nghe những câu chuyện năm xưa.
Bạn ấy tâm sự tiếp: lần nào đi qua giường ngoại, tôi cũng bắt gặp ngoại đang nằm. Đỗ Dung đang nằm làm gì?
Đang làm lần hạt đúng không?
Chính xác. Đâu có phải không đi lại được là không làm gì đâu. Ngoại cầu nguyện thay cho cả nhà. Nhiều con cháu của ngoại đã lâu rồi chẳng còn kinh sách gì cả. Thậm chí có người còn bỏ lễ. Tôi, bạn ấy tự thú, cũng chẳng phải là đứa đạo đức cho lắm. Nhưng đến giờ vẫn thấy bàn tay của Chúa tiếp tục dẫn đưa mình. Và càng nghiệm lại thì tôi càng thấy chắc là do bà vẫn đang dâng lời cầu nguyện cho tất cả con cháu, trong đó có tôi.
Thường thường, năm lần hạt to tiếng xong, ngoại sẽ làm dấu thánh giá rồi nghỉ ngơi. Nhưng lần đó, ngoại lại một mình bắt kinh ngày Chủ nhật để đọc. Tôi thấy làm lạ, vì hôm nay đâu phải là ngày Chủ nhật đâu mà. Thế là tôi chạy đến bên giường bà và nói: ngoại ơi, giờ ngoại đọc kinh hãy nhớ rồi nằm nghỉ nha.
Rồi trước khi kể tiếp tâm tình của bạn ấy thì Đối Dung đọc kinh ngày Chủ nhật thử được một câu đầu thôi. Đâu thử đâu, không biết đâu, đúng không? Mình đâu biết đâu. Đó là cái tình trạng đó. Các cái kinh ngày xưa của các cụ đọc ngày xưa là bây giờ là giới trẻ tụi mình không có rành nữa rồi. Cho nên là những cái giờ phút tâm sự với ngoại như thế này rất là đáng quý. Bạn ấy tâm sự tiếp: nói thế thôi chứ tôi thầm nghĩ chắc là ngoại chẳng nhớ nổi kinh hãy nhớ đâu. Một người đến bữa chưa ăn cơm mà khi ai hỏi cũng nói ăn rồi, thì làm sao mà nhớ nổi những điều ấy. Nhưng mà đột nhiên ngoại lại hỏi tôi, kinh hãy nhớ à? Rồi tôi trả lời dạ, dạ đúng rồi ngoại. Thế là ngoại bắt đầu cất cao giọng với vẻ đầy sốt mến. Lạy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Ủa hồi xưa các cụ đó đọc kinh như vậy thôi.
Đúng
hả?
Rồi, Huy là Huy đọc chứ không phải là các cụ đọc.
Thì Dung đọc thử như các cụ thử.
Lạy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ.
Đúng rồi, hồi mình ở ngoài Bắc mình hay nghe người ta đọc kinh như vậy.
Và bạn ấy kể tiếp, khi nghe ngoại bắt kinh, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao ngoại lại thuộc kinh hơn cả những bữa ăn của mình đến thế. Tôi tin đó là ơn Chúa ban cho ngoại. Nghiệm lại, tôi mới chợt hiểu câu kinh thánh. Thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.
Bạn ấy thầm tạ ơn Chúa vì bài học đức tin mà Chúa đã ban cho mình ngang qua chính đời sống đạo của người ngoại mến thương. Con cảm ơn ngoại về mẫu gương đức tin sống động ngoại dạy cho thế hệ con cháu chúng con. Ước gì con cũng biết cố gắng yêu mến Chúa, giữ đạo cho trọn, biết dâng lên Chúa cuộc đời của con và xin bàn tay Ngài dẫn đưa.
Vâng, đúng là ai sinh ra cũng có một sứ mạng của mình, và ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, dù gặp khó khăn hay thách đố thế nào đi chăng nữa, cũng có thể trở nên nguồn cảm hứng cho người khác. Ngoại của bạn ấy dù tâm trí không còn được minh mẫn như trước đây, nhưng những lời kinh đã đi sâu vào tâm thức của bà.
Mà phải công nhận là ngoại của bạn này hay thật, không cáu gắt mà cũng chẳng làm phiền lòng ai, dù không đi lại được nữa. Chứ không biết sau này mình già rồi mà mình bị liệt thì không biết là mình chắc là khó tính lắm đây. Nhưng ngoại thì vẫn là người cầu thay nguyện giúp trong âm thầm cho con cháu. Đúng là ngẫm lại, cuộc đời mình, của Huy và của Dung còn được sống trong ơn nghĩa Chúa là bởi vì có những người ông, người bà, người cha, người mẹ đạo đức như thế. Và nhân tiện hôm nay thì chắc là mình cũng nên gửi lời chúc cũng như lời cầu nguyện đến tất cả những người ngoại, những người bà, những người mẹ, người chị, người cô, người dì trong gia đình. Tại vì hôm qua mới là ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam ha. Và có lẽ một bài hát có thể thay thế món quà ấy là bài khúc ca tạ ơn, một sáng tác của Linh Mục Thiên Ân với phần trình bày của ca sĩ Phan Đinh Tùng.
Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiêm, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man.
Các bạn vừa nghe xong bài hát khúc ca tạ ơn. Và nếu các bạn có những tâm tư tình cảm muốn chia sẻ với bạn nghe đài bốn phương, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com
hoặc có thể nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, và có thể like, subscribe hay là thả comment, thả tim như tùy các bạn, kèm theo bài hát các bạn muốn gửi tặng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai sắp tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Ca vang tình thương Chúa, chọn niềm tin.